Nam Mô Đức Bổn Sư Phụ Thích Ca Mâu Ni. Thưa đại chúng, hôm nay là ngày 6 tháng Giêng năm 2013. Có những điều nó rất là ước lệ của cuộc sống đời thường, thế nhưng mà nó đi qua rồi thì mình tìm không được. Và ví dụ như thời gian người ta đặt định đó là 2013, nó là một cái loại ước lệ. Kỳ thực là ngày xưa lịch số nó không phải như thế. Dường như là mỗi một vùng văn hóa nó có một cái loại lịch riêng. Ví dụ như ở Đông Phương thì Trung Hoa họ lấy 60 năm là một cái chu kỳ. Ai Cập thì họ có một cái loại lịch riêng trước đó. Nền văn minh cổ của Nam Mỹ, tức là nền văn minh Maya, thì họ có một cái loại lịch số riêng. Thế nhưng mà từ khi công nguyên hình thành, từ năm 01 cho tới hôm nay, thì nó đã đi qua 2013 năm. Và đành rằng nó rất là ước lệ, nhưng mà thưa các vị, khi nó đi ngang qua tới 2013 thì chúng ta tìm lại đầu của thiên niên kỷ, từ năm thứ nhất cho tới năm thứ 12 không có nữa, phải đợi tới 3001 mới có cái điều kiện trở lại. Ví dụ như tháng 12 vừa rồi, chúng ta biết rằng một số đông những người châu Âu thì họ chọn cái ngày 12 tháng 12 của năm 2012 làm lễ cưới. Và chừng như rất là nhiều cái lễ cưới xảy ra vì ngày đó là ngày khá đặc biệt, ba con số 12. Và tôi cũng không nhớ rằng là đầu năm 2001 họ có những cái sự việc ấn tượng như vậy hay không thì tôi không nhớ. Chứ đúng ra thì chúng ta cũng có ngày 1 tháng 1 năm 2001, ngày 2 tháng 2 2002, và cứ như thế cho tới 12 tháng 12 2012 là chấm hết. Tại vì các vị sẽ không tìm được cái tháng 13, thế cho nên phải đợi tới 3000 thì chúng ta mới có một cái sự kiện là dấu ấn thời gian nó in trong đời sống của chúng ta. Đó là điều thứ nhất mình chia sẻ để các vị thấy có những điều nó rất là bình thường, thế nhưng nó đi qua rồi thì nó mất hút. Một đời người mình tìm lại không được. Một đời người các vị tìm lại được cái dấu ấn của ngày 12 tháng 12 năm 2012 thì tìm không ra rồi. Và không biết mình phải xin đi xin về bao nhiêu kiếp mới tìm được con số như vậy. Đành rằng thời gian nó rất là ước lệ, nó không phải là cái gì là chân lý thường hằng, thế nhưng mà nó qua thì nó mất. Rồi không gian cũng thế. Thưa các vị, là đời sống của chúng ta gắn liền với không gian bên ngoài, thế nhưng mà chừng như chúng ta quên mất là chúng ta được nuôi dưỡng bằng không gian bên ngoài. Và đời sống công nghiệp của chúng ta càng phát triển bao nhiêu thì chúng ta càng bó hẹp mình vào trong căn nhà bấy nhiêu. Mình quên mất đất trời bên ngoài, quên mất đi ra ngoài thở một chút không khí trong lành. Thậm chí có khi cả ngày mình chưa hề buồn mở mắt nhìn trời, nhìn mây chi cả. Và đời sống mình nó càng chật chội trong nhà bấy nhiêu thì thưa các vị, nó càng dễ nổi khùng điên bấy nhiêu. Mình thử hình dung là căn nhà mình nó rất là bé nhỏ, mà mình đặt rất nhiều cái loại máy, chừng 5-7 cái tivi trong nhà, 5-3 cái máy điện toán trong nhà. Và các vị không có không gian để thở, không có không khí trong lành để các vị sống. Các vị cứ cắm mắt vào máy móc, vào tivi, và tất cả những chương trình đó nó hút hết năng lượng đời sống của chúng ta. Và dường như tâm thức chúng ta nó vô cùng bận rộn như thế. Đó là cái vụng về thứ nhất. Mình không có biết rằng mình sống nhờ không gian bên ngoài nuôi dưỡng mình. Cái vụng thứ hai, thưa các vị, có khi cái nhu cầu đời sống ta nó không có cần nhiều lắm đâu. Và nhất là nơi đất Mỹ này thì cũng không có cần thiết chúng ta phải để dành nhiều thứ. Thế nhưng mà rồi có những cái gia đình mình không khéo sắp xếp, phòng của mình nó là cái nhà kho, phòng khách là nhà kho, phòng ngủ là nhà kho, bếp là nhà kho, toàn bộ cái nhà mình là nhà kho cả. Tức là mình không thấy cái nhu cầu cần thiết của một cái không gian, cho nên mình cất chứa, mình để dành, mình ki cọn. Không gian bên ngoài đời sống mình chật bao nhiêu thì nó cũng tố cáo tâm thức mình nó chật bao nhiêu. Tại vì cái sự lôi thôi lướt thước bên ngoài nó biểu hiện được đời sống rất là phức tạp bên trong của các vị chứ không có chi cả. Và do vậy cái điều rất hay của ngày xưa Đức Thế Tôn chế định là chư tăng sở hữu duy nhất chỉ có là ba cái y và một bình bát thôi, rất thông dong, nơi nào cũng là nhà. Từ đời sống Đức Thế Tôn cho tới đời sống của các đệ tử Đức Thế Tôn, thưa các vị, chọn không gian là nhà chứ không phải chọn già lam tự viện nhốt mình trong đó là nhà. Do vậy cho nên các Phật tử lên đây thì tôi nghĩ có khi nghe pháp hoặc là như buổi pháp thoại đó là cái gì trang trí một chút cho vui, cho có chút hương sắc, chứ còn cái nhu cầu cần thiết nhất vẫn phải như thế. Các vị cứ thông dong đi lên núi, các vị cứ dạo quanh thiền đường, các vị cứ chơi với núi rừng, các vị cứ đi vòng quanh bên ngoài, các vị sẽ hưởng được cái không gian mà có khi ở dưới phố mình quên mất. Thậm chí tới những lúc mình không còn lê lết được cái mảnh thân của mình, ngồi trong nhà không biết làm sao đi, lúc đó mình mới vô cùng hối tiếc là mình đã lãng phí nhiều chục năm không có mở cửa ra để nhìn trời, không có tiếp xúc với cái lạnh. Do vậy thưa đại chúng, cái điều nó lạ là thường thì người ta mất ta mới tiếc, mất bên ngoài đó là không gian chung quanh ta, ta không còn tiếp xúc được ta mới cảm thấy nó vô cùng cần thiết. Thế hệ của mình ngày xưa vào cái thời ông cha lâm vào cái đất nước nó rất là chiến tranh hoạn họa, thế nhưng mà người xưa chừng như họ thông minh hơn chúng ta. Ví dụ như họ có quẩy súng ra chiến trường, họ cũng có những bài thơ nó đầy không gian bên trong. Và một vài bài thơ tiêu biểu mà chúng ta thấy là người xưa họ rất là thông minh. Ví dụ như ai cũng biết vào những năm trung học ở Việt Nam, người ta trích những bài thơ của Thế Lữ. Có một đoạn rất hay đó là Hổ nhớ rừng. Con cọp nó bị bắt nhốt vào trong cái chuồng, và mỗi lần mà nó nhìn trăng, mỗi lần nó nhìn trời, mỗi lần nó thấy chiều về, nó vô cùng xót xa. Và đó là tâm trạng của những người họ bị giam nhốt trong đời sống, không phải đời sống không gian thiếu thốn, mà đời sống đó là đời sống thiếu thốn không gian bên trong tâm thức. Cho nên Thế Lữ làm một cái đoạn thơ rất là dễ thương, đó là Hổ nhớ rừng. Mình đọc cho các vị nghe đoạn cho vui, để các vị thấy không gian vật lý nó cần, không gian tâm thức nó cũng cần, không gian tình cảm nó cũng cần, rồi không gian của tâm, thưa các vị, đó là những cái tầng sâu bên trong các vị nó rất là cần. Rồi mình trở lại một đoạn của thơ Thế Lữ. Ông viết rất là dài nhưng mà mình nhớ hồi mình học cách đây mấy mươi năm rồi. Nào những đêm vàng bên bờ suối, ta sang ngồi đứng uống ánh trăng tan. Nào những khi mưa chuyển bốn phương ngàn, ta lặng ngắm gian sang ta đổi mới. Ôi những bình minh cây xanh nắng gồi, tiếng chim ca giấc ngủ ta tưng bừng. Ôi những chiều lên láng máu sau rừng, ta đợi chết ánh mặt trời gay gắt để riêng chiếm lấy phần không gian bí mật. Ôi thời oanh liệt nay còn đâu. Cái thời oanh liệt của Chúa Sơn Lâm, thưa các vị, đó là cái thời nó sống giữa núi rừng bạc ngàn, có trăng, có rừng, có sương buổi sáng, có hoàng hôn đỏ như máu ở buổi chiều, và có đêm huyền bí. Thế rồi Chúa Sơn Lâm bị đem về nhốt ở trong thảo cầm viên, trong cái củ sắt. Hàng ngày ta thí cho vài miếng thịt sống còn, để làm trò cười cho bao nhiêu người, kẻ ngắm qua người ngắm lại. Thế cho nên một hôm ông Ba Mươi nhà ta buồn quá, thốt lên những lời thơ như thế. Và cái điều này, thưa đại chúng, là nếu các vị quy chiếu vào đời sống các vị thì từ mức độ cạn cho tới mức độ thâm sâu nó đều giống như thế. Người ta kinh ngạc là tại sao xã hội chúng ta hiện tại có nhiều người nó nổi khùng điên đến nỗi là nó giết mẹ giết cha, nó ôm súng vào trường nó giết hàng loạt con người. Trong khi đó thì trong quá khứ, thưa các vị, không có cái chuyện giết người mà vô tội vạ như thế. Người ta tính tới hôm nay cái nạn bạo hành và giết người nó vô cùng kỳ lạ như thế, nó xảy ra trên đất Mỹ nhiều nhất chứ không có quốc gia nào nhiều hơn cả. Trên 1.700 vụ. Và cái này, thưa các vị, nó không phải nguyên nhân từ đâu xa lạ cả, mà nguyên nhân từ xã hội chúng ta. Nền văn minh được đẩy lên đến tầng cao, cái nhu cầu tuyển dụng ở đời sống cao nhất trên hành tinh này là đất Mỹ chứ không có nơi nào hơn cả. Thế nhưng mà nơi đây bạo hành cũng cao, nơi đây người ta điên khùng cũng nhiều, nơi đây người ta chết vì bệnh tim cũng vô cùng kinh khiếp, và nơi đây người ta chết về bệnh ung thư cũng không lường được con số cao đến gần nào. Và bác sĩ tâm lý trị liệu thì không quốc gia nào giàu, không quốc gia nào nhiều như đất Mỹ cả. Và những nguyên nhân của nó xảy ra, thưa các vị, là do vì đời sống chúng ta chối từ đời sống gần gũi tiếp cận với đất trời, với thiên nhiên ở mức độ cạn nhất. Và có thể dễ kinh nghiệm đó là thế này: khi tâm thức các vị trĩu nặng, khi lo âu nó chìm ngập, khi mọi buồn phiền bất an nó xảy ra trong các vị chỉ cần rời căn nhà chật chội tù túng và giam nhốt các vị, bước ra ngoài không gian rộng, các vị thử đi một vòng, hít lấy không khí trong lành và nhìn đất trời thênh thang thì lòng các vị cũng dễ thênh thang. Ngày xưa mình nghe mấy cái câu thơ người ta nói nó ví von, mình tưởng là không thật nhưng mà nó rất là thật. Ví dụ như Trụ Vũ có mấy câu thơ: bởi vì mắt thấy màu xanh cho nên mắt cũng long lanh màu trời, bởi vì mắt thấy biển khơi cho nên mắt cũng xa vời đại dương, bởi vì mắt thấy màu xanh cho nên mắt cũng long lanh màu trời, bởi vì mắt thấy biển khơi cho nên mắt cũng xa vời đại dương. Các vị nhìn lên bầu trời xanh thì mắt của các vị phản ảnh màu xanh của không gian. Các vị nhìn vào trùng dương mênh mông thì mắt của các vị nó cũng mênh mông như trùng dương thôi. Về lĩnh vực vật lý nó đã là như thế. Những cái buồn trĩu nặng, những cái lo lắng ưu tư nó làm quằn quại ta, mà ta bước ra khỏi cái vùng không gian nó giam nhốt, nó ngột ngạt, nó tù ngục, ta đi vào núi rừng đi một vòng hoặc ra bãi biển ngắm, thưa các vị, tự nhiên lòng các vị thênh thang ra, tự nhiên những cái ưu phiền buồn giận nó rơi rớt xuống. Và mình hình dung là những nhà quy hoạch trên đất Mỹ này họ vô cùng thông minh chứ không phải là không thông minh để cung cấp đời sống hạnh phúc cho các vị. Không có một khu gia cư nào mà không có một vườn cây xanh ngay chính giữa cả. Và không có một khu gia cư nào không có những sân chơi, không có những hồ nước, không có những cái điều kiện để cho các vị thư giãn cả. Thậm chí là dù cho nhà cửa có chi chít sát nhau nhưng mà họ cũng bằng mọi cách làm những lối đi, những thảm cỏ, những hàng cây, những viên đá để cho các vị thưởng lãm được cuộc đời, các vị kéo đời sống mình ra tiếp cận với thiên nhiên để tồn tại. Và mình hình dung là nếu đời sống mình chỉ giam mình trong bốn bức tường, rồi chỉ cắm mặt vào mái, chỉ biết thưởng lãm cái tivi, chỉ biết công việc là công việc, thế thì thưa đại chúng là chắc chắn một lúc nào đó mình sẽ nổi điên như những tên điên khùng ở nơi đây thôi. Tại vì cái nóng bức của máy móc, cái ngột ngạt của công ăn việc làm, cái nặng nề của bao nhiêu việc nó đè lên tâm thức của các vị, thì không trách gì cái chuyện chúng ta nổi điên. Đó là chuyện phải xảy ra như vậy thôi. Thế cho nên thưa đại chúng, lâu lâu mình nên nhận diện về đời sống mình một chút, lâu lâu mình nên rời thành phố một chút, hoặc không rời thành phố để tìm nơi nào thư giãn, thì các vị cũng bỏ bớt công ăn việc làm, nó làm nặng nề tâm thức các vị. Đi một vòng quanh sân nhà, các vị hãy mở lòng mình ra đón nhận thiên nhiên. Đời sống mình không có thiên nhiên thì không thể sống còn được. Rồi các vị cũng nên làm một điều nó khá thông minh như những người có đời sống văn minh họ làm, đó là các vị hãy bớt đi những cái rườm rà, những cái kho của các vị cất ở trong nhà. Một cái không gian ở gia đình các vị mà càng rộng bao nhiêu, càng thoáng đãng bao nhiêu, thì nó giúp cho tâm thức các vị thanh thản bao nhiêu. Thưa với đại chúng là tôi cũng rất là nhà quê, sống ở những cái vùng khó nghèo, ki cõm từng cái đinh và từng cọng kẽm, và đã được dạy trong thế giới nhà chùa là vô cùng tiết kiệm. Thế cho nên lần đầu tiên đặt chân qua đất Pháp, tôi dạo quanh cái kho phế thải thôi, tôi chắc lưỡi, tôi nói sao mà những cái hũ bằng thủy tinh thế này người ta bỏ rất là uổng như thế này. Giá chi mà đem về Việt Nam thì mình cho hàng xóm láng giềng mỗi người một cái keo thủy tinh thôi thì họ mừng quýnh, và cứ chắc môi chắc lưỡi. Thế rồi đến đất Mỹ, không cần đi đâu xa, thưa các vị, mình dạo quanh lộc quyển một vòng, mình thấy ôi sao mà của tiền đổ đầy hết. Cái chi mình cũng thấy nó là tiền, cái chi mình cũng vô cùng tiết kiệm. Có điều mình đủ thông minh là mình tiếc, nhưng mà mình có một đời sống được luyện vào chùa từ thuở bé, cho nên cái sự tương tác thoáng đãng của mình nó đã có. Nhưng mà tiếc là gì, mình thấy sao người ta bỏ nhiều của cải quá. Rồi từ cái tâm thức của mình quy chiếu là, thưa các vị, dường như cái ki cóp giữ gìn của cải là cái điều gì nó rất là tự nhiên trong tâm thức của những người từng đi ngang qua nỗi khó nghèo. Nhưng mà nếu mình nhìn lại, thưa các vị, nơi đất nước này người ta có một cái lời khuyên nó rất là hữu ích, đó là các vị nên bỏ tất cả những cái đồ lủng đủng của các vị đi. Có thế thì kinh tế Mỹ mới có cơ hội vực lại được. Hãy đem tất cả những cái gì các vị cảm thấy không là nhu cầu cần thiết á, đem tặng cho biết bao nhiêu người đang khó khăn, đang cơ nhỡ, và đời sống người ta chỉ cần 2 đôi giày, 3 bộ quần áo là đủ, chứ không cần nhiều lắm đâu. Đôi khi mình nhìn thấy các thầy sao nhiều dài quá, mình cũng rất là ngạc nhiên. Rồi mình nhìn thấy đời sống của các thầy giữ gìn nhiều của cải, mình cũng rất là ngạc nhiên. Tại vì kỳ thực, thưa các vị, pháp chế của Như Lai thì nó vô cùng đơn giản đối với các thầy. Cho nên may mắn thay là Lộc Quyển hay là các cái trung tâm tu của Sư Ông Làng Mai có một cái pháp chế mà mình rất thích, đó là cứ 6 tháng thì phải đổi phòng một lần. Các thầy mà có tích cóp tàn vật thì cũng chẳng làm chi được, cuối cùng phải đem bỏ và đống rác hết thôi. Cứ di chuyển hoài từ trung tâm này đến trung tâm khác, từ cái phòng này đến phòng khác, cho nên bắt buộc phải gọn, phải sạch, phải tươm tất, và phải bỏ hết những cái thứ lủng củng không cần thiết đối với đời sống của, đối với nhu yếu đời sống. Và từ cái điều này, thưa các vị, mình có một cái nhận biết và có một cái lời khuyên chung, đó là thế này: trước khi các vị làm cho đời sống tâm thức của các vị mà nó tràn đầy không gian để sống còn, thì các vị nên làm một điều rất gần, đó là hãy làm cho đời sống vật lý của các vị nó có không gian cái đã. Tôi biết có nhiều gia đình Phật tử họ tiếc của một cách rất là nặng nề. Một là tiếc của, hai là khoe của, hai điều này thôi chứ không có gì khác cả. Thích khoe mẽ, thích trưng bày. Và hai điều này, thưa các vị, nó vô cùng là vụng về. Và kỳ thực là nếu một người biết sống một đời sống văn minh một chút, thoáng đãng một chút, là thương mình một chút, thì người ta phải làm cho không gian gia đình của người ta nó vô cùng thoáng đãng. Không có gì tuyệt vời bằng bước vô một căn nhà nó trống. Các vị bước vô thiền đường, các vị cảm thấy lòng thênh thang và thoáng đãng. Các vị nhìn vào biển mênh mông, các vị cũng thấy lòng mình thoáng đãng. Rồi các vị nhìn vào những cái rối rắm mịt mờ, chen chúc, qua què qua sói, màu sắc rợp các mắt thì các vị cảm thấy nhức đầu. Thì cái tình trạng này, chúng ta có một chút kinh nghiệm thì chúng ta cũng sắp xếp đời sống chúng ta nó đẹp được như vậy. Và bản chất của đời sống những người tu phải làm được điều này thôi. Và nếu mình không làm được điều này là mình đã trái với pháp chế của Như Lai. Thế thì từ đời sống một người biết đạo, biết tu thì người ta giúp cho mình để có được không gian bên ngoài. Rồi đời sống của những người xuất gia, thưa các vị, nếu họ quyết lòng thực tập thì họ cũng làm cho không gian họ có mặt. Tất nhiên là không phải chỉ không gian của cái phòng của các vị, mà không gian đó là các vị biết tận hưởng không gian có mặt quanh các vị. Giữa đời sống phố thị ồn ào, chết ngợp trong công ăn việc làm, thế nhưng mà không ai cấm ta có thể buông hết mọi việc xuống, bước ra ngoài phố đi dạo một vòng. Vào những ngày nghỉ ngơi có thể đi quanh biển một vòng, lên núi chơi một vòng, vân vân. Xem chừng người Mỹ họ biết cách thưởng lãm đời sống hơn người Việt, chừng như là vậy. Một cái điều rất rõ ràng là, thưa các vị, vào những ngày Tết Nguyên Đán ở đây hay là Tết Tây ở đây thì tôi để ý tôi thấy chừng như là những thiền sinh Mỹ rất đông. Mà đến đây có cái chi để mà vui? Không có tivi, không có tất cả những cái phương tiện để người ta cắm mắt vào, người ta chơi. Thế nhưng mà thưa các vị, tôi thấy rất nhiều người dạo quanh núi rừng thênh thang này, họ chỉ làm một việc là lên đây sống vài ba ngày thôi. Ngày xưa thì thưa đại chúng, ở Việt Nam mình không có lường được. Một lần thầy Giác Thanh thầy về thì nói: Phước Tỉnh à, cái quê hương mình đó là người giàu ở dưới phố, mà quê hương Mỹ thì người giàu ở trên núi. Mình nói ủa sao lạ vậy? Thế rồi qua đây mình mới biết, thưa các vị, mình thấy trên núi cao heo hút, mình tưởng chừng như mấy cái anh nghèo mạt rẹp mới lên đó mà sống, nhưng mà thưa không. Cái dân cái đầu nó rất là nặng nề vì công ăn, vì việc làm, cho nên cuối tuần nó đi về cái không gian rất là thênh thang, rất là bát ngát trên núi để nó sống một ngày, hai ngày để nuôi dưỡng chính tự thân họ. Sau đó thì vùi đầu năm ngày, ba ngày để kiếm tiền lại. Xem ra thì hắn rất là thông minh. Còn chúng ta thì thưa các vị, ngoài 5 ngày kiếm tiền để sống còn, 2 ngày còn lại ta cũng vùi đầu vào cái chuyện là cắm mắt mình vào 4 bức tường, hít thở không khí từ máy nó phát ra. Và ta không biết là bỏ nhà của mình đi vòng quanh, hoặc là sống tiếp cận với một chút thiên nhiên để nuôi dưỡng mình. Cái đó là cái rất là vụng trong đời sống của chúng ta. Mong rằng trước khi tiếp xúc được với đời sống không gian bên trong tâm thức của các vị thì các vị hãy khéo sắp xếp để cho đời sống bên ngoài không gian vật lý các vị có mặt. Các vị tự tạo cho mình một cái không gian xung quanh để sống, giống như cá nó rất là cần cái nguồn nước sạch để nó tồn tại. Ta cũng thế. Cái điều này, thưa đại chúng, là ta có thừa năng lực để làm. Làm ra tiền thêm thì không có, nhưng mà bước ra khỏi nhà để thở khí trời thì chuyện này ai cũng có thể làm được. Thế mà mình không làm thì rất là thiệt thòi cho mình vô cùng, thưa các vị. Đó là điều thứ nhất. Điều thứ hai, nếu không gian vật lý nó cần cho đời sống chúng ta như thế nào thì không gian của tình cảm nó cũng cần cho chúng ta như thế ấy. Thế nào là không gian tình cảm nó cần cho các vị? Mình nhìn cái điều này thì biết ngay. Mình nhìn một người mà họ chưa có đời sống gia đình, tâm thức họ dường như nó rất là sinh động. Họ vui cười, họ tươi tắn, họ hồn nhiên và yêu đời. Thế rồi thưa các vị, khi đi vào đời sống gia đình thì dường như những điều đó nó mất hồi nào không hay. Tại vì ra đường mà cười với một người nào đó vu vơ thì coi chừng. Ông cũng thế, bà cũng thế. Dường như mình phải sống một cách rất là đề phòng. Tại vì thưa các vị, bên cạnh mình luôn có người trông chừng mình. Người ta chưa muốn thám tử đi theo, nhưng mà đôi mắt của người ta đã nhìn theo mình rất là kỹ. Do vậy cho nên dường như mình hạn chế không gian tình cảm của mình lại. Mình không được quyền cười với người nào đó mình cảm thấy họ dễ thương. Và mình cũng không có vẩn vơ nói chuyện với một người nào mà mình thấy họ tâm đầu ý hiệp. Và không gian tình cảm người ta hẹp lại dần 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 dần, Theo với cái hôn thú người ta được ký dài hay ngắn. Và cái hôn thú mà có mặt 20 năm thì thưa các vị, cái không gian tình cảm của các vị càng ngày càng hẹp dần lại. Chỉ có một điều duy nhất, đó là các vị chỉ nhìn vào mặt người kia chứ không được nhìn vào nơi nào khác. Các vị chỉ dành một cửa ngõ trái tim để thương người kia chứ không có được quyền cảm nghiệm cái điều gì khác. Và trong khi đó, cái nguyên tắc của đời sống thì nó không phải như vậy. Khi người ta dễ thương có nghĩa là người ta phải dễ thương với mọi người chứ không phải chỉ dễ thương với một người. Họ chưa là người sở hữu của mình thì họ dễ thương vô cùng. Thế nhưng họ về với mình rồi thì mình bắt buộc là phải dễ thương với một mình tôi thôi, không được quyền dễ thương với bất cứ ai. Thế thì mình chặt hết tay chân của người ta, chỉ còn là một hướng thôi. Và cái điều này, thưa các vị, là cái vấn đề nhân quả thôi. Các vị muốn người kia như thế thì người kia cũng muốn các vị như vậy. Cho nên chúng ta cùng nhau ký một cái hợp đồng, dù không có văn bản, nhưng mà đây là một cái hợp đồng không ai được quyền phản bội cả. Tại vì nếu người nào đó mà vụng về làm lệch đi cái hợp đồng không có văn tự này, thế thì bất hạnh xảy ra, cãi cọ xảy ra, gây gỗ xảy ra, chén bát có thể bể, vân vân. Trong khi thưa các vị, cái nhu yếu tình cảm của người ta nó không đơn giản là chỉ nở ra có một hướng. Nếu loài hoa mà nó nở ra hương thơm thì hương thơm của nó có quyền bay đến mũi với bất cứ mọi người chứ. Nó đâu có phải là chỉ bay đến cái mũi của anh và nó không có quyền bay đến mũi của người khác. Tình cảm hay là xúc cảm của người ta là cái gì nó vô cùng tự nhiên, thưa các vị. Nhưng mà cái khả năng thủ đắc là một, tâm thức hạn chế muốn sở hữu là hai, của con người. Nó giam nhốt đời sống tình cảm của người ta lại. Do vậy cho nên thưa các vị, không gian thứ hai rất là cần cho đời sống của các vị, để cho các vị có mặt giữa cuộc đời này mà hạnh phúc, đó là không gian tình cảm nơi trái tim của ta. Thì cái món quà này Thượng Đế ban nó đồng đều cho mọi người chứ không hề thiếu khuyết cái chi cả. Thế nhưng mà do con người sử dụng nó Và coi nó như là một món sở hữu của riêng mình. Do vậy cho nên người ta cắt hết, bao vây hết không gian tình cảm của người mình thương. Do vậy cho nên dường như chưa có một đời sống nào sống gia đình mà không phải là nỗi chịu đựng của nhau. Không ít nhiều sự bất hạnh xảy ra là như vậy. Trong cái lúc người ta chưa là gia đình, chưa thuộc về nhau á, thì dường như là nó rộn rã, nó hạnh phúc. Nhưng mà khi thuộc về nhau rồi thì thưa các vị, dường như ít nhiều gì cũng là nỗi chịu đựng. Có điều người ta không có gan nói ra đó thôi, nghiến răng nghiến lợi chịu đựng về nhau thôi. Chứ còn sự thật nó là như vậy. Do vậy, cái điều thứ hai cũng là nhu cầu rất tự nhiên, đó là không gian tình cảm. Đó là cái gì nó vô cùng cần thiết cho đời sống của chúng ta. Chúng ta trưởng thành từ bé cho tới lớn, cho tới lúc làm người, ta được bao quanh bằng cái không gian tình cảm yêu thương và không có điều kiện của người thân. Như bố ta, như mẹ ta, như anh em ta, như bè bạn ta. Họ chưa hề đặt cái điều kiện gì cho ta cả. Thế rồi khi các vị bắt đầu bước vào đời sống gia đình thì tình cảm của các vị nó đã có một cái loại điều kiện, cái điều kiện biểu hiện. Và người ta ai cũng phải làm, đó là tờ hôn thú của các vị. Rồi ngoài cái tờ hôn thú đó, người ta còn chưa chắc ăn nữa, cho nên người ta lại càng có một cái văn bản không chữ nghĩa, nhưng mà mọi người đều phải tuân theo. Đó là cái quy ước là chỉ có quyền thương tôi, chỉ có quyền nhìn tôi, chỉ có quyền vân vân. Đó là một cái loại hạn chế vô cùng đối với cái sinh hoạt tâm thức rộng thoáng mà người ta cần. Tất nhiên vấn đề này, thưa các vị, nó rất là rộng và nó đi vào rất là nhiều tầng, và nó có nhiều cái chiều ảnh hưởng từ xã hội đi vô, từ văn hóa đi vô, từ tâm thức có tu tập hay không của các vị. Mà vấn đề này nó chia ra nhiều tầng, từ cái thấp cho đến tầng cao. Và tóm lại một điều, thưa các vị, nếu người ta có một cái chút tu tập là một, người ta có niềm tin vững chắc với đời sống của chính mình và người mình thương là hai, và đời sống người ta không đến đổi cần lợi dụng người khác để tồn tại là ba, thế thì người ta có quyền trao cho người khác một cái không gian rất là thoáng đãng. Họ thương mình, nhưng mà thưa các vị, mình do có niềm tin với người là một, do tự tin mình là hai, cho nên mình có quyền tặng cho người ta một cái không gian. Và cái nguyên tắc là khi các vị tặng cho ai một cái không gian rộng thoáng để người ta sống, thì cái niềm tri ân của người ta cũng được hồi báo với các vị, là người ta cũng tặng lại cho các vị một cái không gian tương đương các vị cho người ta vậy. Trái lại, nếu đời sống chỉ là sự quản lý về nhau, canh chừng nhau, dòm ngó nhau, thế thì thưa các vị, ta vô tình tạo thành cái nỗi khổ cho chính mình và nỗi khổ cho người. Tại vì ta làm như thế nào với người thì người kia cũng làm như thế ấy đối với chính ta. Do vậy cho nên ở cái cấp độ thứ hai về không gian tình cảm, tùy vào cái năng lực tu của các vị, tùy vào bản lĩnh của các vị, nếu nói một cái từ đúng đó, thì tùy vào bản lĩnh của ta mà ta có thể tặng cho người khác một không gian. Người càng kém bản lĩnh bao nhiêu, càng không có niềm tin với chính mình bao nhiêu, thì cái người đó tự chuốc khổ cho họ nhiều bấy nhiêu, và họ làm khổ cho những người họ gọi là họ thương. Điều này nó rất là chính xác, thưa các vị. Người ta vinh vào cái cớ là tôi vì thương chồng cho nên tôi ghen, tôi vì thương vợ cho nên tôi ghen. Và thưa các vị, nói như thế thì không có đúng. Tại vì mình sợ cho nên mình ghen, tại mình không có bản lĩnh cho nên mình ghen, mình ràng buộc người ta, mình quản lý đời sống người ta. Do gì mình quá sợ sệt, do gì mình thiếu niềm tin nơi chính mình và thiếu niềm tin nơi người, và mình cũng không biết sống là gì. Vì như mình thích đọ đài cuộc đời mình trong tù ngục cho nên mình làm như thế. Chứ nếu một người có một chút thông minh thì người ta đã biết cách sống làm thế nào để đời sống họ nó thoáng đãng, nó mênh mông, nó có hạnh phúc, và nó làm hạnh phúc được cho người kia. Đó là tầng thứ hai chúng ta nói đến không gian của tình cảm. Thế rồi tầng thứ ba, không gian của tâm thức, chưa nói đến chiều sâu tâm thức. Ngay cái phần rất cạn là cái không gian của sự suy nghĩ, đánh giá, phân biệt của các vị. Nó là một loại nhu cầu nó vô cùng cần thiết cho xã hội phát triển. Xã hội nào mà họ cắt hết những cái nguồn tư duy của con người, họ không muốn người ta phát triển sự suy nghĩ của họ, thì người ta gọi xã hội đó là xã hội độc tài. Người ta gọi xã hội đó là xã hội chậm tiến. Một xã hội bắt mọi người phải suy nghĩ một chiều, bắt mọi người phải nghĩ theo cách nghĩ của những người lãnh đạo, thì người ta gọi xã hội đó là xã hội ác độc. Và thưa các vị, không ai có thể làm được điều này cả. Tại vì tri thức của người ta, sự suy nghĩ của người ta, nó bao nhiêu một tổ ong thôi, không có cách gì bắt nó lại được, và không cách gì khuôn nó lại theo một sự suy nghĩ của những người lãnh đạo quốc gia được cả. Và cái điều này, thưa đại chúng, là nó chỉ xảy ra ở những quốc gia vô cùng chậm tiến là một. Họ muốn dùng những điều này để làm cho những người dân ngu ngơ, dễ bề thao túng là hai. Trong khi đó thì những quốc gia có một chút phát triển trong đời sống thì người ta không chấp nhận cái điều là mọi người phải cùng nghĩ giống họ. Và từ cái ví dụ này cho chúng ta một cái suy nghĩ thế này, thưa các vị. Một đời sống nào họ biết chấp nhận những ý kiến nghịch chiều của người khác, những cái sự suy nghĩ nó không giống mình, thì xã hội đó được gọi là xã hội tiến bộ. Một gia đình nào họ chấp nhận những ý kiến của những người, dù là con họ, dù cháu họ, dù là vợ họ, dù chồng họ, không cùng một suy nghĩ với họ, họ có thể chấp nhận được, thì gia đình đó được gọi là một gia đình có đời sống tri thức phát triển. Một gia đình mà người đó phủ quyết rằng mọi điều ta nghĩ là đúng, mọi cái sự suy nghĩ kẻ khác không cùng như ta đều sai, thì gia đình đó được gọi là gia đình bất hạnh. Họ chỉ chấp nhận cái sự suy nghĩ của một ông cha thôi, và không ai có quyền thay đổi sự suy nghĩ của ông cha cả. Và từ những ví dụ đó chúng ta quy chiếu là, thưa các vị, không gian tri thức của người ta mà càng rộng bao nhiêu thì xã hội càng phát triển bao nhiêu. Không gian tri thức của người ta càng rộng trong một gia đình bao nhiêu thì gia đình đó có nhiều hạnh phúc, có nhiều phát triển bấy nhiêu. Và những tầng này, ví dụ như không gian vật lý, không gian tình cảm, không gian tâm thức, nó là ba phần không gian rất là cạn trong đời sống đời thường, ai cũng có thể chạm tay vào được. Và ba phần này nó đã là một loại nhu cầu vô cùng cần thiết cho đời sống của chúng ta, không ai có thể thiếu nó mà tồn tại được. Không gian vật lý bên ngoài các vị không thể tồn tại được nếu không có nó. Không gian tình cảm của các vị nếu không có đầy đủ thì các vị sẽ trở thành người vô cùng bất hạnh. Không gian tư duy của các vị, sự suy nghĩ của các vị mà không được tự do, không được thoáng đãng, thế thì con người đó không có cách gì phát triển được tri thức của họ cả. Và nếu rộng hơn thì, thưa các vị, trong một xã hội người ta kềm chế sự suy nghĩ của người dân thì xã hội đó không có cách gì vươn lên và phát triển được cả. Và những xã hội như thế, có một cái từ người ta gọi đó là chảy máu tri thức, chảy máu chất xám. Toàn bộ những người thông minh nơi quốc gia đó và những người tiến bộ nơi quốc gia đó, họ bắt đầu họ tìm mọi cách, họ đi nơi khác hết. Người ta gọi là chảy máu chất xám. Chảy máu vàng, chảy máu bạc là một loại chảy máu thứ yếu thôi, nó không đáng nói. Tại vì vàng với bạc nó có thể còn tạo dựng được nếu một đất nước kia có năng lực trí tuệ, có những con người tràn đầy trí tuệ. Thế nhưng mà nếu một đất nước đó mà toàn là người ngu hết thì, thưa các vị, dù có một núi vàng, đất nước đó cũng trở thành lệ thuộc người ta thôi. Do vậy cho nên cái không gian của trí tuệ nó vô cùng cần thiết. Và ba phần này, thưa đại chúng, là cái nó rất là gần trong cuộc sống đời thường các vị chạm tay được, và cái nhu cầu của nó rất là cần để chúng ta sống như cuộc đời này, để làm người văn minh, tiến bộ, làm người hạnh phúc, làm người sống dài. Nhưng mà nó vẫn không có quan trọng bằng một không gian nó vô cùng quan trọng nữa, đó là không gian chiều sâu nơi tâm của các vị. Cái điều này nó rất là cần. Sâu bên trong của sự suy nghĩ các vị nó còn có một vùng không gian. Và bản thân của cái vùng không gian này nó có mặt, nó mới nuôi dưỡng được ba chiều không gian phía trên. Đó là tri thức, đó là tình cảm, đó là không gian vật lý. Và từ cái năng lượng của tâm, người ta đi vào, người ta khám phá được. Thì thưa các vị, cái điều đầu tiên đó là làm cho người kia có một đời sống giữa trần đời này họ không có ngột ngạt. Ví dụ như họ không may mắn có được cái điều kiện của hoàn cảnh tốt lành để sống, Nhưng mà nếu cái chiều không gian tâm thức bên trong của họ mà mở ra được thì dù cho họ sống trong một cái hoàn cảnh nó vô cùng là khó khăn, bị đọa đày, bị tù tội, bị bất hạnh, bị khổ đau, bị nghèo đói, nhưng mà họ vẫn phơi phới được. Điều thứ hai là nếu chiều không gian tâm thức bên trong mà mở ra rồi thì cái điều rất lạ đó là tự nhiên hoàn cảnh đẩy xô, tự nhiên mọi cái thuận lợi đến với họ, rồi dần dần họ mới vượt thoát được cái hoàn cảnh eo xèo họ đang có thôi. Thế cho nên cái điều đầu mình xác định là thưa các vị, trong những chiều không gian mà mình thưa với các vị thì cái chiều không gian vô cùng quan trọng là chiều không gian nơi trái tim của các vị, nơi tâm thức của các vị. Thế rồi chúng ta làm sao đi vô cái chiều không gian tâm thức này? Có hai con đường thôi. Con đường thứ nhất đó là nương vào kinh giáo Đức Thế Tôn dạy, thực tập để đi vô. Con đường thứ hai thì các vị, đó là từ cái kinh nghiệm khổ đau của các vị, rồi các vị chạm được vào cái vùng không gian bất động nơi trái tim của các vị. Chỉ có hai con đường thôi. Thế rồi chúng ta khai phá con đường thứ nhất là từ kinh văn của Đức Thế Tôn dạy để đi vô cái chiều không gian tự có nơi các vị. Và chạm được cái vùng này, chạm tới cái chiều không gian bên trong năm uẩn của các vị, thì người xưa gọi là thấy được đạo. Người xưa gọi là thấy được tánh chân thực của các vị. Và chạm được vào vùng đó thì người ta mới tự hào rằng đời sống mình nó tràn đầy năng lượng sống động, tràn đầy hương hoa. Và khi các vị chạm được vào cái vùng không gian tâm thức như thế thì tự nhiên là các vị mở rộng được không gian tình cảm của các vị ra. Tự nhiên là cái chiều không gian trí thức của các vị nó cũng mênh mông và bát ngát. Mà nếu mình chưa chạm tay vào vùng này, thưa các vị, tình cảm của mình dù cố gắng mình mở được hướng này nhưng mình lại đóng hướng khác. Giống như người ta mở cửa trước thì người ta đóng cửa sau vậy. Mình cũng tập tè làm bộ là tôi tặng cho anh cái không gian để anh có quyền thể hiện được cái tình cảm, thế nhưng mà tặng cái này thì mình cắt cái phần khác. Rồi mình tặng cho người ta sự suy nghĩ này, chấp nhận ý kiến này, nhưng mình cắt cái ý kiến khác. Thế cho nên cái nền của nó để làm thành sự tự do trong các vị, hạnh phúc cho các vị, sự hưng phấn trong tâm thức các vị là chạm tay vô cái vùng đất này. Thế rồi con đường của nó để đi vô, thưa các vị, có một bài kinh nó vô cùng hay. Mình đem cuốn kinh này xuống đây. Bây giờ bắt đầu đọc cho các vị nghe hết cuốn này rồi hồi hướng. Thưa đại chúng, là mình trích một đoạn ngắn thôi, cũng không nhiều lắm đâu. Nói thế thôi chứ các vị đừng có sợ. Và thưa các vị, đây là một bài kinh nó vô cùng hay. Người ta cứ nghĩ rằng thiền tâm Trung Hoa, những vị thiền sư có những ngôn cú rất là đặc biệt, nó mạnh như những nhát dao, nó xẹt như những tia chớp, nó cắt đứt phiền não khổ đau của người ta, làm cho người ta trong một cái chớp mắt chạm tay vào cái vùng không gian tự tâm của người ta. Thế nhưng mà chưa cần làm cái việc lang thang tìm đọc các vị thiền sư Trung Hoa làm chi, hãy đọc vô những lời dạy Đức Thế Tôn trong quá khứ thì các vị thấy là lời Thế Tôn ngày xưa như một ánh chớp, như một tiếng sét, như sóng biển ầm một cái phá vỡ hết tất cả mọi âm thanh. Một bài thôi, một câu ngắn thôi. Và cái sự việc xảy ra như thế này, tất nhiên là mình không có nhiều thời giờ để đi sâu vô bài kinh này, mình chỉ gợi ý thôi. Sự việc xảy ra đó là một vị Bà La Môn tên là Bahiya. Ông tu ở một miền biển kia. Ông được cả một cộng đồng quần chúng nơi đó vô cùng kính trọng. Ông nghĩ rằng chắc mình đã chứng thánh quả rồi. Thế rồi cái duyên rất may đó là có một vị thiên, tức là có một vị trời thấy sự suy nghĩ của ông cho nên hiện xuống nơi này Bahiya. Ông chưa chứng thánh quả đâu, ông vẫn còn là phàm phu thường thôi. Ông đừng có mơ ước cái chuyện ông đang là người chứng thánh quả. Ngài Bahiya ngài nói: ta đã là một Bà La Môn 450 năm, đức hạnh tràn đầy cả một vùng dân cư cung kính. Nếu ta không chứng thánh quả thì ai trên đời này chứng thánh quả? Thì cái vị trời kia nói có một người đang khất thực, đang giáo hóa ở thành Vương Xá, tên là Sakyamuni, đang là một bậc thánh hiện thời. Ông nên tìm đến vị đó để học. Thế là ngài Bahiya nhà ta mới đi 3 ngày đường, đầu trần chân đất, xin ăn và đi tìm Đức Thế Tôn. Tới thành Vương Xá hỏi ra thì Đức Thế Tôn đang trên đường khất thực, và ông không thể đợi được. Chư tỳ kheo nói xin mời ngài hãy trú ngụ nơi đây, chiều nay Đức Thế Tôn sau giờ khất thực thọ trai xong, Thế Tôn sẽ về đây, rồi ông sẽ có dịp tham vấn với Thế Tôn. Bây giờ nói không, có nhiều điều ta không thể chờ đợi được. Một, ta có thể chết. Hai, Sa môn Cồ Đàm có thể chết. Đâu lường được điều này, cho nên ta phải gặp Sa môn Cồ Đàm để học liền thôi. Thế rồi ông theo hướng Đức Thế Tôn đi khất thực. Và gặp Đức Thế Tôn thì ông thấy cả một vùng chói sáng cái năng lượng lành thiện, tĩnh tại, an tường của Đức Thế Tôn. Ông vô cùng là ngưỡng mộ. Ông chắc lưỡi, ông nói rằng đây là một con người mà trong đời ta chưa từng gặp. Đúng là một bậc đã chứng được quả chánh giác. Thế rồi ông ấy chặn đầu Đức Thế Tôn, quỳ xuống bên đường giữa cát bụi vậy đó, xin ngài từ bi dạy cho con pháp thực tập để con chứng nghiệm được quả vô sinh. Thế Tôn nói này Bahiya, không phải thời. Và Thế Tôn ôm bát lẳng lặng đi tiếp. Và cái anh chàng này cũng khá là lì, chứ không có đơn giản là đuổi một câu rồi chạy mất đâu. Ảnh lại bước tới phía trước, chặn đầu Thế Tôn lại, cũng đảnh lễ với chân, xin ngài dạy cho con pháp tu để con chứng nghiệm và giải thoát. Thế Tôn cũng nói không phải thời Bahiya. Thế là lần thứ hai. Tới lần thứ ba ông cũng chặn đầu lại như vậy, ông cũng phủ phục bên đường đảnh lễ. Thế Tôn nói không phải thời Bahiya. Thì ngài nói dạ thưa ngài, có những điều xảy ra con không lường được. Một là có thể ngài sẽ chết. Thứ hai có thể con sẽ chết, cho nên con không thể chờ đợi được, xin ngài vì lòng từ bi dạy cho con pháp tu liền tức khắc thôi. Và ngang đây thì các vị thấy chưa có một người nào cầu đạo, tức là chưa có một người nào phát khởi nhiệt tình tu mà mạnh như con người này. Chúng ta mà bị sỉ mặt một lần, hãy đi chỗ khác, chưa phải thời, ta không muốn nói pháp, thì chắc chắn là mình đi về mất. Không buồn hỏi là lần thứ hai. Nhưng mà với con người này thì thưa các vị 3 lần. Thế rồi Thế Tôn thấy con người này vô cùng là nhiệt tình, cho nên ngài nói thôi được, vô đây. Thì ngài xếp bằng đoan trang, ngài dạy Bahiya một câu rất ngắn như thế này thôi, thưa các vị. Này Bahiya, ông hãy học tập như sau. Tức là hãy học tập như thế này thôi. Trong cái thấy sẽ chỉ là cái thấy, trong cái nghe sẽ chỉ là cái nghe, trong cái thọ tưởng sẽ chỉ là cái thọ tưởng, trong cái thức tri sẽ là cái thức tri. Như vậy, này Bahiya, ông cần phải học tập. Vì rằng nếu với ông, trong cái thấy chỉ là cái thấy, trong cái nghe chỉ là cái nghe, trong cái thọ tưởng chỉ là cái thọ tưởng, trong cái thức tri chỉ là cái thức tri. Thế thì ông không ở đời này, không ở đời sau, không là chặng giữa. Và ngay như vậy ông đoạn tận khổ đau, chứng nghiệm được thánh quả. Thưa các vị, nó vô cùng dễ dàng chứ đâu có khó gì đâu. Trong cái thấy chỉ là cái thấy, trong cái nghe chỉ là cái nghe, trong cái thọ tưởng chỉ là cái thọ tưởng, trong cái thức tri chỉ là cái thức tri. Và nếu ta an trú được ngay điểm này thì không ở đời này, không ở đời sau, không ở chặng giữa, và ngay liền tức khắc chứng nghiệm được thánh quả giải thoát. Các vị thấy nó vô cùng đơn giản chứ nó có khó khăn gì đâu để chúng ta chạm tay vô cái đời sống thâm sâu bất động nơi trái tim của ta. Nó vô cùng dễ. Và nó cũng không cần phải tìm cầu nơi đâu cả. Giản dị nhất một điều từng cạn đó là thế này: khi cái thấy của các vị mà các vị nghĩ suy, các vị phê phán, các vị lý luận, các vị thầm thì nói về đối tượng thấy, thì chuyện gì phát sinh? Buồn, giận, ưu tư, ganh ghét, phiền não, vân vân phát sinh. Cái tầng cạn nhất của thiền tập, thưa các vị, để mình đi vào cái chiều sâu tâm thức đó là nếu các vị nhìn mọi người bằng cái nhìn rỗng rang, nhận biết mà không có đặt tên, không nghĩ suy, không phê phán, không thầm thì gì về người cả, không phê bình gì về người cả, chỉ đơn giản là nhìn với trạng thái nhận biết tỏ tường sáng ngời hiện tiền thôi, thì phiền não có sinh khởi không? Không. Giận ghét có sinh khởi không? Cũng không. Lo lắng phiền muộn sinh khởi không? Cũng không. Ví dụ tôi nhìn các vị mà tôi lập tức khởi trong tâm thức tôi một ý nghĩ là cái người này sao khó ưa lạ, thì chuyện gì phát sinh? Thì tự nhiên người kia khó ưa thôi à. Khi ta phê phán họ một câu, khi ta nói thì thầm trong tâm thức mình một lời về người kia, thì ta đặt định danh vào người kia, ta phê phán người kia, thì buồn, giận, ghét, thương trong ta nó liền sinh khởi. Cho nên mức độ cạn của cái sự thực tập, thưa các vị, để làm cho tâm mình tĩnh lặng, để làm cho không gian tri thức mình thênh thang, làm cho trái tim mình rộng mở, thì điều đầu tiên khi mình đối diện trước người, trước cảnh, vân vân, mình chỉ làm một việc nó vô cùng giản dị, đó là nhìn, nhận biết rõ ràng, tỏ tường, mà không phê phán, không thầm thì, không lý giải, không trách cứ, dừng hết mọi sự suy nghĩ thầm thì bên trong, hay là dừng hết mọi sự quyên thiên bên trong tâm thức của các vị. Và trong ngôn ngữ Đức Thế Tôn gọi là dừng tầm, tức là những cái tư duy thầm lặng trong đây các vị dừng lại hết, thì ngay tức khắc tâm của các vị an trú trong trạng thái nhận biết hiện tiền rỗng lặng, sáng ngời, và trạng thái hạnh phúc nó liền có mặt. Không lo âu, không phiền muộn, không bất an, không thù ghét, cũng không chìm vào sự lãng quên lờ đờ lững đững chi, tức là không chìm vào trạng thái hôn mê quên mất. Thế thì các vị đang an trú trong trạng thái thiền tập chánh định, hay dùng cái từ khác là đã an trú trong cái chánh niệm hiện tiền. Thì tầng thứ nhất, thưa đại chúng, chỉ cần ngần này thôi thì đã làm được một điều là ta không phải bây giờ, ta không phải quá khứ, ta không phải tương lai. Câu kinh Đức Thế Tôn dạy nè: khi ông trong cái thấy chỉ là cái thấy, thì ông không phải bây giờ, không phải quá khứ, không phải tương lai gì cả. Tức là tâm ta nó không chạy ngược chạy xuôi, nó dừng lại ngay bây giờ trong một cái trạng thái nhận biết hiện tiền. Và trạng thái này, thưa các vị, đó là cái chiều không gian tâm của các vị rỗng lặng tịch nhiên. Có điều là chúng ta không có an trú được trong đây lâu, cho nên chúng ta không có cảm được cái năng lượng của không gian tâm thức thênh thang, rỗng trống, tràn về cái sự an bình tĩnh lặng. Khi các vị có điều kiện an trú được trong cái trạng thái không gian an bình tĩnh lặng như thế này lâu, thì các vị sẽ cảm được một điều nó vô cùng dễ, đó là cái nguồn sinh lực của đời sống nó không bị hao tán, cái niềm vui, sự hưng phấn của cuộc đời nó không bao giờ cạn, và cũng chẳng có cái sự buồn phiền, bất an nào nó len lỏi vào tâm thức các vị được cả. Và cái trạng thái nhận biết mà không có thì thầm, thưa các vị, nó vô cùng dễ hiểu chứ nó không phải là khó, và nó có mặt liền tức khắc ngay bây giờ và ở đây. Ví dụ người ta có một cái thực nghiệm thế này để cho các vị kinh nghiệm rất là dễ thế này. Ví dụ như các vị nhắm mắt lại, thế rồi các vị mở mắt ra, thì trong cái giây phút đầu tiên các vị vừa nhìn thấy đó, có cái suy nghĩ nào khởi ra trong tâm thức các vị không? Không. Mình vừa nhắm mắt vậy, mở ra thì tất cả hình ảnh, tất cả con người hiện ra trước mắt các vị, nó rõ mồn một, nó bừng sáng trước mắt các vị. Mà lúc bấy giờ thì niệm trong đầu các vị, tức là những suy nghĩ thầm thì, những câu nói nguyên thiên đó chưa sinh khởi gì cả. Và nếu mình có một cái chút kinh nghiệm về trạng thái vô niệm trong khi nhìn như thế, thì các vị cũng có thể kéo dài cái giây phút đó, nó càng ngày càng dài hơn. Và khi mình kéo dài được giây phút này càng ngày càng dài, thì cái từ ngữ trong đạo gọi là được an trú được trong định và trong tuệ, an trú trong trạng thái vô sinh vô diệt của tâm. Và cái điều này thưa đại chúng là nó vô cùng dễ hiểu và nó vô cùng dễ thực tập. Ngay cửa con mắt các vị đi vô thôi thì các vị đã có thể chứng nghiệm được điều này rất là dễ. Thưa đại chúng, nếu mình đi vào con đường thực tập mà mình không có khả năng nếm trải được cái hương vị này thì cái con đường thực tập của mình nó rất là chậm, và mình cũng không có niềm tin với chánh pháp của Thế Tôn. Và con đường này mở ra rồi thì thưa các vị, tự nhiên các vị kinh nghiệm được phút giây nào tâm của chúng ta nó có được cái trạng thái định và tuệ, phút giây nào thì mình chìm trong ưu phiền, chìm trong bất an ngay. Và cái điều kỳ lạ là cái vùng không gian tâm thức bên trong của các vị là cái tự có, nó giống như không gian bên ngoài để nuôi dưỡng đời sống ta. Cái chiều tâm thức bất động này, nó là cái năng lực tự hữu, nó nuôi dưỡng được đời sống của mình suốt 70-80 năm mà mình lại bỏ quên. Mình cứ tưởng rằng mình phải nghĩ suy, mình phải lầm thầm, mình phải nói nguyên thiên, mình phải suy nghĩ ồn ào, mình phải buồn, phải giận, mình phải sống. Nhưng mà thưa các vị, cái năng lực nuôi sống cho các vị, làm cho các vị có chút niềm vui hạnh phúc trong cuộc đời là cái vùng tâm bất động phía dưới, giống như là biển mênh mông, nó nuôi được trên những lượng sóng lên xuống mất còn. Ví dụ, dù ta không biết cái chiều không gian tâm thức, nó luôn là cái niềm hưng phấn, nó luôn là cái bể mênh mông năng lượng nuôi các vị. Dù ta không biết nó là chi, thế nhưng mà ai cũng cảm nghiệm được một điều là đêm về mình chìm trong một giấc ngủ rất sâu, không còn suy nghĩ, ý thức mình không hoạt động, mình rớt vô giấc ngủ, nó yên bình. Thì hôm sau tự nhiên là toàn bộ đời sống của mình, buồn giận của mình nó rơi rớt, mệt nhọc của thân thể tự nhiên nó rơi rụng, tự nhiên mình như một con người mới. Thưa các vị, cái khả năng tái tạo giấc ngủ nó đem đến sự sinh động cho thân các vị, không phải là do vì giấc ngủ, mà do vì cái khả năng chìm vào cái sự yên bình tĩnh lặng của cái vùng tâm bất động, cho nên nó có khả năng hồi phục lớn như vậy mà thôi. Thế thì dù biết hay không biết chi, rõ ràng anh cũng có một cái trạng thái tâm nó nuôi dưỡng đời sống anh cho tới hôm nay. Thế thì thưa đại chúng, mình đợi cho tới 12 tiếng đồng hồ hoặc nhiều hơn, mình mới nếm trải một chút hương vị của sự an bình do giấc ngủ đem đến. Thì thưa đại chúng, nếu đủ thông minh thì mình có quyền làm cho mình trong một ngày rất là nhiều thì giờ mình sống được với trạng thái an bình tịnh lạc của tâm. Trạng thái này nếu các vị bỏ quên thì các vị có thể quên nó cả đời. Thế nhưng mà các vị chợt nhận ra bằng con đường đi vào pháp môn hành trì của Phật thì các vị có quyền vận dụng nó, sử dụng nó trong bất cứ lúc nào các vị muốn trong đời sống bề bộn này. Những lo âu, những phiền muộn, những bất an nó tràn ngập thân tâm ta. Ta chỉ cần mất vài ba phút nhắm mắt lại rồi mở mắt ra, nhìn mọi thứ sáng bừng trước mắt mà không có một cái khởi niệm nào, không có một cái ý thức thầm thì nào sinh diệt, thì các vị đang thể nghiệm, các vị đang chứng nghiệm cái trạng thái biết mà không có một lời thầm thì. Và trạng thái này khi các vị duy trì được lâu bền thì các vị an trú trong thiền. Và cái công phu này thưa các vị, nếu mình thực tập thường thì các vị sẽ thấy nó mang lợi ích lớn vô cùng đối với đời sống của chúng ta. thăm dò được vào cái chiều kích này. Thưa các vị sẽ nuôi được cái phần không gian tri thức của các vị rất là sinh động. Khả năng suy nghĩ của các vị bén nhạy là một, nhiều sáng tạo là hai. Rồi các vị cũng nuôi dưỡng được cái chiều không gian phía trên, đó là cái chiều không gian tình cảm của các vị rộng thoáng, mênh mông, không có những cái hẹp hòi, ganh tị, nhỏ nhoi, phiền muộn. Rồi các vị cũng sẽ làm được một điều nó vô cùng dễ, do vì khi tâm thức mình nó đủ thênh thang, đủ rộng thì mình sẽ biểu hiện nó trong đời sống của mình, nó cũng thênh thang và cũng rộng. Bằng không thì thưa các vị, ta chết ngợp trong cái không gian tù túng giam hẹp đời ta, ta chết ngợp trong cái không gian tình cảm nó ràng buộc ta. Và may mắn thay đất nước này thì nó cũng tặng cho các vị cái không gian tri thức là có quyền suy nghĩ mọi thứ. Bằng không thì các vị cũng trở thành một người bức xúc đến nỗi là cũng nổi cơn khùng điên giống như bao nhiêu người trên trần thế. Và tóm lại, thưa các vị, là nếu không gian bên ngoài nó là một nhu yếu cho mọi sinh thể sống, không có một vật thể nào sống còn trên trần đời này mà chối từ được không gian bao quanh hết. Chối từ không gian là chối từ dưỡng khí, tức là người đã tự giận. Thế thì mỗi đời sống con người, cái không gian tình cảm, không gian tri thức nó rất là cần. Và cần hơn nữa, đó là đi sâu vào đời sống bên trong nội tâm của các vị, khám phá ra ngoài những cái xao động bất an, sinh diệt mất còn của tâm thức, ta còn có một cái vùng nó vô cùng yên bình và bất động, đó là trạng thái tâm bất động của chúng ta. Và nếu mình khám phá được cái chiều này thì thưa các vị, nó sẽ nâng đỡ, nó sẽ nuôi dưỡng được đời mình. Ngay hiện thời vẫn sống như bao người, nhưng mà người đã hạnh phúc hơn bao người. Và nếu sống được lâu bền với điều này, thưa các vị, họ cắt đứt được mọi thứ phiền não tập nghiệp của họ, để chứng nghiệm được hiện tiền trạng thái vô sinh bất diệt, thì họ mới có khả năng chấm dứt được cái con đường sinh diệt đến đi trong ba cõi sáu đường. Thưa đại chúng, là mình dừng ở đây. Cảm ơn các vị.